Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Độ, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu năm Xuân Di Lạc, chùa của chúng con có mở để cho tất cả các Phật tử và đồng hương tới chiêm bái xá lợi. Đó là điều duyên lành lớn đầu năm Xuân Di Lạc. Hôm nay xin quý thầy, quý cô cho chúng con được biết trong cái đợt triển lãm trong năm nay 2016 có cái gì nó đặc biệt hoặc sung túc, xin quý thầy, quý cô cho chúng con được biết. Có những điều mới lạ nữa, A Di Đà Phật.
Cô nhận sao?
Năm nay thì là triển lãm xá lợi cũng vô cái dịp Tết, thành ra là ở đây là mình có những cái tấm hình sẽ trình bày với khán giả là ở chùa mình ăn Tết như thế nào.
Cho coi mấy cái hình.
Xin cho xem những cái tấm hình. Thì đây là những cái tấm hình đầu tiên là mọi người tới cũng chiêm bái xá lợi Phật. Rồi cũng có rất là nhiều dạng xá lợi Phật khác nhau. Đây là xá lợi con, từ xá lợi răng sanh ra. Đây. Vâng. Đây là xá lợi xương thơm. Đây là xá lợi của các vị La Hán đây. Xá lợi của Đức Phật. Thường thường xá lợi của Đức Phật thì màu rất là tươi. Đây là mình bắt đầu là mình mừng đón giao thừa Phật tử tới hái lộc đầu năm. Đó. Thì mọi người đón giao thừa thì nói chung là cũng chúc Tết, rồi ăn uống, rồi có đốt pháo. Đấy. Vâng, rồi buổi sáng thì mình có trì chú để cầu bình an cho công nguyên cả năm. Sau đó là thầy ban phước cho thầy có cái cây phất trần. Thì cây phất trần của thầy sẽ giúp mình tiêu trừ bớt nghiệp chướng để dễ tu hành, có một năm mở đầu một năm mới tốt đẹp. Rồi đốt pháo nữa. Chỉ có ở đây thì mình mới có truyền thống đốt pháo thôi, chứ bây giờ bên Việt Nam là hết đốt pháo rồi. Việt Nam cấm rồi, không được đốt nữa thầy. Yeah. Ra là đầu năm là ai cũng tới để mà mong được thầy ban phước cho. Các em bé cũng dễ thương lắm. Rồi họ tới để họ, mọi người tới gần xá lợi để mà được hưởng cái lực từ trường của xá lợi. Thì những người tới đó họ ngồi thiền thì họ cảm thấy là ngồi cái thân tâm họ được tốt hơn, họ ngồi lâu hơn mà đỡ đau hơn. Thì xá lợi xương lóng tay, xá lợi tim của Đức Phật.
Đức Phật. Khi này thì mô Phật quý thầy cô cho chiêm bái xá lợi mà đông đủ tất cả các Phật tử đã tới, ngay cả hành hương xe bus cũng tới.
Okay.
Và con biết là vài ngày nữa đây thì cũng có khoảng 3 cái xe bus tới.
Okay.
Là cũng khoảng 150 người, con đã xin phép Ngài Viện Chủ Lưu Sơn Tự và Tăng Đoàn của Lưu Sơn Tự để cho phép chúng con được tới đến thăm là đảnh lễ công trường.
Dạ,
để
dạ.
Tạo cái nhân lành cho tất cả chúng sanh. Dạ vâng,
vâng.
Mô Phật trong dịp đầu năm Xuân Di Lạc.
Vâng, chúng tôi rất là hoan nghênh, xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, trong kinh Sư Tử Hống Đức Phật có dạy, dù là bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau, tức là khi Như Lai đã nhập diệt rồi, cúng dường xá lợi, công đức tích tụ ngang như nhau, và gặt quả hái, kết quả đó cũng ngang như nhau. Dạ vâng. Cho nên đây là một cái công việc rất là thù thắng, phải không thưa thưa ngài?
Thưa quý vị, đời xưa đó, lúc Đức Phật còn tại thế đó, là những người mà tu hành đó, nghe cái danh của ngài, nên họ tới họ muốn xin cúng dường, tỏ cái lòng cung kính, tỏ lòng tôn kính. thành họ tới như vậy. Có những người chẳng hạn đi dọc đường ta bắt tay vái cái hoa sen bưng tới dân trên ngài Phật Phật như vậy, mà đủ cái phước, đủ cái phước báo để mà đắc giải thoát nữa. Đời xưa người ta phước báo lớn như vậy đó. Thành ra hiện bây giờ đời nay, bây giờ chúng ta duyên ta rất là lớn, chúng ta khi ở thành phố Los Angeles này có rất nhiều sơ lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chuyện rất là lạ, đầu tiên chùa chúng tôi là chùa Đại Thừa mà có rất nhiều cái xá lợi là tới để cái duyên, để cái duyên cùng tất cả Phật tử, không phải riêng người Việt Nam không, mà người Mỹ, người Hoa, người Đà Hàn, người đủ người hàng người chủng tộc tới cái xứ Mỹ mà tới để họ hái lộc được ban phước đầu năm. Thành ra phước báo này rất là lớn, bề ngoài trông như là không có gì, thiệt ra phước báo rất là lớn. Có gì đi nữa đó, cái thời Phật còn tại thế đó, thì cái phước báo nó giúp họ đắc giác giải thoát được. Thời mà mạt pháp này thì chúng ta cái nghiệp lực nó nặng hơn, cái nghiệp lực quá nặng này. Thành ra cái chuyện đắc giải thoát mà gặp Đức Phật mà được ban phước thì đắc giải thoát nó ít người mới được như vậy, rất ít người. Nhưng điều ý nhất nó cũng tới đó để mà được cái phước mà được Đức Phật để mà độ cho là rất là quý báu. Thành ra mình hy vọng là trong tương lai vùng này mình có cái duyên như vậy thì mời quý vị chư tôn đức Phật tử tới để mà hái
phước. Chúng con cũng bận rộn nhưng mà con cũng khó có tới đó để xin được đảnh lễ các ngài. Thưa quý thầy cô, là thường là chúng ta hay là đi kiếm các vị là chư tăng tới để mà tới đảnh lễ cúng dường. Mà bây giờ ngay đây là các vị đã là có mặt ở ngay trên tu lưu sân tự của các ngài rồi. Là có như vị rồi thì chúng ta tới thẳng đó thì xin đảnh lễ cúng dường.
Tới đảnh Phật.
Tiếp là mặc dù một tuần triển lãm xá lợi của mình đã xong rồi nhưng mà cũng có nhiều Phật tử họ cũng vẫn muốn chiêm bái, thì chùa thầy Du Di cho là vẫn mở cửa nhưng mà chỉ cho những người mà có hẹn, tại vì ở chùa thì cũng không có nhiều người lắm, nên nếu mà ai muốn xem triển lãm xá lợi thì xin cứ gọi phone tới chùa, số phone là 626-280-8801 để từ giờ cho tới chủ nhật ngày 21 thì chùa sẽ vẫn có thể mở cửa để mọi người triển lãm xá lợi.
Xin thầy cô cho chúng con được biết là trong lần này là quý thầy cô có tôn trí thêm những xá lợi mà khác với những lần trước là những xá lợi nào ạ?
Dạ vâng, đặc biệt thì năm nay chúng tôi được hai cái vài cái ngôi của cổ Phật tới là ngài Đức Nhân Phật Ca Diếp. Ngài Diếp là ngài Đức Phật mà trước xuất thế, trước khi ngài Thích Ca Mâu Ni. Rồi sau này trước rồi còn có một cái ngôi xá lợi của ngài Nhiên Đăng nữa. Cái Nhiên Đăng Đức Cổ Phật rất đã xuất thế rất là lâu rồi. Trong cái đại thừa qua ngài Nhiên Đăng rất là lớn. Đi Pankara đó, cái tiếng Phạn đó. Thành ra chúng ta rất may mắn có được hai cái vị cổ Phật này tới. Và thật ra quý vị không biết, chúng tôi ở chùa rất nhiều xá lợi của ngài Thích Ca Mâu Ni. Thành ra khi mà được cái xá lợi ngài Nhiên Đăng với ngài Ca Diếp tới đó, cái lực, cái không khí Phật cái chùa hoàn toàn nó khác hẳn. Thành ra năm nay đặc biệt là có rất nhiều người Phật tử tới chiêm bái xá lợi. Xong rồi tức cười lắm, buổi tối đó có mấy cái hình đó. Buổi tối đó 7 giờ là đóng cửa rồi. Quý vị biết không, họ còn ngồi đó đến 8, 9 giờ tối đó, ngồi thiền, ngồi nói chuyện với nhau, ngồi là người thì thiền, ngồi thì người thì lại Phật này nọ. Họ rất là sung sướng. Tại sao như vậy? Họ thấy rất là an lạc, họ không muốn rời cái chùa này. Chẳng hạn như năm nay có một cái nhóm là người Trung Hoa, phải không sư cô? Là người Trung Hoa. Thì họ đến đó, là họ theo bên đại lục đó, họ có 7-8 người đó, họ tới họ tu. Không biết sao mà đồn nhau tới, nhưng tôi không có nói gì hết á, chỉ truyền miệng nhau mà tới thôi. Họ theo pháp Tây Tạng thì họ tới rồi họ ngồi đó và ngồi và lắc, tại vì theo cái truyền thống của họ lắc là họ đang cầu nguyện đó. Thì họ nói nếu mà khi bị lắc như vậy trước Phật, trước xá lợi Phật là cái phước lượng, cái công đức nó vô lượng vô biên. Thì họ ngồi lắc cả ngày rồi họ tụng cả ngày luôn, nên ra họ rất là thích thú, phải không chứ con?
Các vị cũng tinh tấn lắm, cứ ngồi mà lắc. Lắc
cái
sáng
đồ để xoay đó.
Cho tới giờ cơm mới xuống ăn. Đồ cơm xong rồi trở lên lắc tiếp.
Rồi ngồi tới tối luôn.
Ngồi tới tối luôn.
Rồi tối rồi còn xin ở
tối
lại.
Rồi xin ở lại ngủ đêm luôn.
Ngủ đêm trong trong Phật điện luôn nữa.
Ở Phật điện ngủ đêm.
Họ thích như vậy đó. Thành họ mấy cái người này họ rất là tinh tấn thiện giác, họ tu là nhóm Tây Tạng, họ có hệ thống gọi là Hồng giáo phải không sư cô? Hồng giáo đó.
Phật, thì lại họ... kiểu cách Tây Tạng.
Okay. Ngày lại... dài xuống.
Lại nằm dài xuống coi đẹp lắm.
Rồi rồi thành ra thành họ họ tu thành rất là tinh tấn, họ là 7-8 người xong rủ bạn bè tới rồi đem gia đình tới nữa, họ tu họ, lâu lâu thầy cũng rất là mừng thấy mà mấy cái người Phật tử mà có phát tâm mà tu hành mà có bỏ công luyện công phu thì rất là mừng. Thành ra họ quý lắm, họ tới những cái người tu họ thấy được cái sự khác biệt của cái không khí của chùa, họ cảm thấy an lạc hơn hơn thường lệ.
Dạ, mô Phật kính thưa cái Phật tử, như có sở ta thấy là thường là chúng ta đang gần đây là xá lợi đang có trước mặt thì chúng ta tới chiêm bái là chỗ đó đành, mà trong khi đó là những vị đã từ đời xa vâng, ngay cả từ bang khác hoặc ngay cả là quốc gia khác nữa cũng tới Lưu Sơn Tự để mà chiêm bái đảnh lễ xá lợi.
Mà tới họ khóc lóc, có người khi tới gặp một cái khóc lóc.
Cô con... Phật tử mà ở chùa Phước Viên Việt Nam đó, hiện giờ ở bên này thì đến đi lễ xá lợi Mỹ khóc sơ mơ sướt mướt. Nói ủa sao mà cảm xúc mà khóc dữ vậy? Y nói cũng không hiểu như thế nào mà sao y đến đây khóc cái cầm không đậu. Khóc vì tấm tức tấm tử.
Nhiều người khóc thì
quá
thì
chừng
thấy,
luôn.
Thấy cái hào quang của
thấy
xá lợi
hào
phát
quang
ra
của xá lợi phát ra.
Hoặc như khi được được bỗng nhiên tới thấy ngay cái xá lợi của ngài Sivali đó, phước báo nó rọi vào thân.
Rồi hôm sau cổ trở lại, cổ cho biết là cổ tin tưởng là cổ ngưỡng mộ xá lợi, cổ về cổ thấy được chim bao nữa. Cổ thấy chim bao ở xá lợi, thành là cổ quá mừng.
Xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại của cái đài A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Kính thưa quý vị, cúng dường xá lợi thì chúng ta có 3 cách. Cách thứ nhất, chúng ta có thể cúng dường tài vật như là tịch tài, hoa đèn, thực phẩm, thức uống, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể cúng dường bằng những cái tấm lòng cung kính của mình, đảnh lễ chư Phật mười phương ba đời. Hoặc là chúng ta có thể cúng dường bằng công phu tu tập của chúng ta. A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy cô, trong lần này thì tự nhiên là con thấy là lại xuất hiện là thầy lại cho một cô lại xuất gia và thành thẳng luôn là tỳ kheo ni luôn. Vâng, đó là cô.
Cô đây là sư cô Hiền Độ.
Dạ.
Dạ.
Dạ,
thực ra cái duyên cũng lạ lắm là sư cô này tới chùa Lưu Sơn Tự cách đây một năm. Đúng cách đây một năm là lúc này cái ngày cuối cùng của năm trước đó. Thiền làm xá lợi ngồi cuối cùng thì cô mới lật đật chạy tới mà người cuối cùng luôn nữa, gia đình cô là 3-4 người hả cô? Tới
4 mẹ con tới
chống cái gậy chống cái gậy, đó là 8 giờ tối, gần 8 giờ tối rồi
thần kinh tọa chống cái gậy mà hai đứa con nó dìu đi xuống xe mà khi vô á ngưỡng mộ thấy xá lợi rồi con cảm thấy là con người con được khỏe, anh nó bắt đầu là từ đó con mến mộ, con tin tưởng có Đức Phật hộ trì cho con rồi. Con mới đến xin hỏi thầy, con bây giờ con mong muốn, con muốn xuất gia. Mà thầy nhắm, thầy có cho con không, cho phép con xin thầy độ con xuất gia.
Thiệt ra cô hỏi xuất gia là năm sau, con năm này con mới xuất gia phải không cô?
À, gì đó,
cô Hiền Độ xuất gia tháng 12 vừa rồi, năm 2 năm trước đó, một năm trước đó. Vậy. Thì cô là chỉ tính là chính là xuất gia là một năm nữa, năm nay cô mới xuất gia, cuối năm nay cô mới xuất gia.
Cuối năm mới xuất gia, đầu năm này lại triển lãm xá lợi, chữa hết bệnh. Cái bệnh bị thần kinh tọa dứt rồi, hết bệnh, hết đau rồi. Mình thấy là con người mình quá sung sướng, thành ra giờ muốn
càng ngày càng khỏe, càng trẻ ra nữa.
Bây giờ không còn bệnh hoạn gì nữa.
Tôi
mới xin thầy cho xuất gia rồi thầy cho phép. Nó bắt đầu là tôi xuất gia.
Con thấy là mô Phật, con thật là con mừng cho sư cô. Chứ cái duyên này cái duyên lành rất lớn. Mà thật sự là cô cũng lớn tuổi rồi. Mà Pháp Sư đây con không biết là vì lòng từ bi với cái nhìn thế nào mà là cô lại được xuất gia.
A Di Đà Phật.
Tỳ kheo ni ngay lập tức.
Hiện ngay lập tức.
A Di Đà Phật.
Cái truyền thống đó là chúng tôi nên như vậy. Ngài Thiên Hóa đó, ân sư đó. Trong cái trong hệ thống họ thì họ các ngài vẫn cho phép những người lớn tuổi xuất gia, mà ngài là người đầu tiên mà cho những người lớn tuổi mà hơn 60 tuổi xuất gia. Thường thường mấy thầy hòa thượng thượng tọa ngại cái chuyện này. Chúng tôi có những cái pháp để mặc dù cái người lớn tuổi đi nữa mà có xuất gia đi nữa vẫn là đủ cái pháp thể để làm cái người tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Có những người chẳng hạn như trong hệ thống khác họ biết là trong cái giới luật của họ, họ ngại là khi mà xuất gia như vậy đó, mà không có đủ cái giới thể, không được cái truyền đủ giới thể đó, xong rồi tu hành rất là khó khăn. Thành ra nó tai hại lắm, xuất gia mà không đủ sức tu đó, khó mà đi theo đó. Chúng tôi thì có cái hệ thống riêng, có những cái pháp riêng để mà độ cho cô này, cho phép cô được làm thọ Thi Cao Ni. Tại sao như vậy? Tại vì có một vài lý do là hơi ngộ ngộ. Thứ nhất á, là sư cô này lúc cô vào cô tu hành rất là tinh tấn, cô rất rất là sốt sắng. Là mấy thầy mấy cô sợ luôn đó. Là 2-3 giờ sáng ở trong chùa là cô dậy sớm rồi, cô rủ mấy thầy mấy cô dậy sớm rồi lên dạy Phật rồi ngồi thiền này đó.
2:30 rồi con thức rồi. Con thức lên con ngồi thiền. Ngồi thiền tới 4 giờ. Tụng chú Lăng Nghiêm, con cũng theo tụng luôn. Tụng tới 5 giờ. Nghỉ được 25 phút.
Trong hệ thống của Ngài Thiên Hóa chúng tôi thì có chẳng như Bà Văn Thành đó, có những cái người lớn tuổi, mấy bà cụ 70-80 tuổi đó, người ta xuất gia, họ thường cho ở riêng, không có làm gì hết đó, làm kiển thôi, lâu lâu cho đi ra vậy thôi. Rồi thiệt ra trong môi trường rất tốt cho họ, mặc dù họ không có tu hành theo công phu của chùa, nhưng để họ cũng có cái chỗ thanh tịnh để mà họ có thể họ tu hành, họ tiến bộ. Có chẳng hạn như một cái sư cô kia, là bà ngoại của thằng đệ tử học trò của thầy lúc thầy ở trường chùa Long Beach với thầy hồi trước đó, thì bà cụ đã được sơ quả A La Hán luôn. Thành ra chúng tôi biết cái truyền thống như vậy rồi, thành ra cũng biết là muốn giữ được như vậy. Nhưng điều đặc biệt sư cô này là không phải riêng là không phiên là làm kiển không, mà sư cô muốn tu hành nữa, thành thầy rất là hoan nghênh cái chuyện đó. Thành ra cô thiệt ra năm qua cô tiến bộ rất là
chú Thiện Giác biết từ lúc mà sư cô vô chùa, những người trẻ trẻ như Hiền Nhẫn này nọ là mắc cỡ lắm luôn á, tại vì không theo kịp sư cô nữa, sư cô tinh tấn quá trời luôn. Mình thì trẻ tuổi sức thì khỏe hơn sư cô á, vậy mà chạy theo sư cô là bỡ hơi tai luôn. Đợt vừa rồi thiền thách á, sư cô ngồi 18 tiếng đồng hồ không có đứng dậy. Còn những người trẻ của Hình Nhẫn là ngồi là ngã qua ngã lại, mặt thì nhăn nhó quá trời, sư cô ngồi tình queo à. Sư cô còn tính là năm sau là phải ngồi 36 tiếng.
Mô Phật. Dạ. Vâng, dù sao là con, vâng, là cô cũng là đồng tu, đồng môn. Cô cũng nhìn ra được là trước đó là khi còn là Phật tử, là cô sư cô đấy đã tu thế nào.
Từ sư cô là ý chí sư cô mạnh lắm. Cái sức có thể là cái thân của sư cô thì cái sức thì không có khỏe giống như người trẻ, nhưng mà thật ra mấy người trẻ như Hiền Nhẫn làm cái gì sư cô cũng làm hết đó, mà nhiều khi sư cô còn làm gấp đôi gấp ba nữa cơ. Thành ra là mình có muốn than đi nữa cũng không dám than, tại vì chạy theo sư cô không kịp nữa mà làm sao mà dám than mệt.
Thật ra là nó để lúc trước mà sư cô còn tại gia đó, năm nay là hơn là 81 tuổi rồi. Nhưng điều thực ra là cuộc đời sư cô rất là khổ sở phàn sư cô. Thầy nghe cái chuyện sư cô đó là rất rất là đặc biệt. Tại sao vậy? Lúc nhỏ, lúc mà còn tại gia đó, mới sinh ra nghèo lắm.
Nghèo. Mẹ thì là sống kêu độc thân để nuôi 7 anh chị em của con. Thành con thấy má con là cũng ở giá, con mồ côi. Rồi tới phiên con lập gia đình cũng nghèo khổ, mà sanh tới 10 đứa con, ráng cố gắng để mình theo cái truyền thống của tổ tiên ông bà, thành ra cố gắng mà chịu cực khổ nuôi con.
Mà đói dễ sợ lắm.
Nghe đói.
Năm lần đầu không? Năm lần đầu là sảy thai phải không?
Sảy thai 5 lần là tại vì nghèo khổ, không có thuốc, không có chạy
có thầy thuốc gì hết, chịu đựng. Nghèo quá, đói
chịu
quá,
cho tới 5 lần
không ăn, không có đủ chất dinh dưỡng.
Gặp bà cụ ở kế một bên, bà cụ mới giúp dắt đi bác sĩ mới nuôi thêm bầy sau này, nó sanh thêm 9 đứa. Bây giờ là thấy tổng cộng là 10 đứa, 6 trai, 4 gái. Nhưng hiện tại bây giờ người nào cũng ngoan ngoãn hết, cũng biết được Phật Pháp thì con cũng mừng. Vì lẽ đó mà con nghĩ bây giờ con ở nhà con hưởng quá đầy đủ. Con sợ con hưởng hết phước đời sau đều con thành heo. Ăn no ngủ, thức lên ăn, đâu có làm được gì. Ở tại gia không có làm công chuyện gì hết, đám con không cho làm.
Chỉ tay năm ngón
nữa. Thành ra con nghĩ rằng thôi bây giờ cuộc đời của con muốn Phật Pháp. Bây giờ con gần thầy, con xin phép thầy mà thầy cho phép con đi tu, con đi tu. Nhất quyết con cố gắng con sẽ tu, đạt thành là ý nguyện. Con ở nhà nó khóc quá chừng. Con nói đừng, tụi bay đừng có khóc. Tại vì tao nghĩ tới
con trai khóc, con gái không khóc
nó mừng. Mấy đứa con gái nó quá mừng. Còn hai thằng trai nó khóc, nó nói tại sao bà đi đột ngột như vậy, cái tự nhiên vậy bà đi tu à? Nó không chịu, nó thắc mắc, nói không thì không, thằng từ từ hồi sau phân giải. Bây giờ tụi bay thấy cơ thể tao mạnh nè, không bị cái đau ốm theo hoành hành cơ thể tao. 2-3 giờ đêm tao thức dậy, cái sự đau đớn của tao khó khăn lắm. Bây giờ tao đi tu được tốt đẹp như gì, Phật độ tao, thầy độ tao, nhờ cái đức độ của thầy mà ngày nay tao tu được rồi, tụi bay mới mừng chứ. Phải tụi bay ăn Tết phải tới đây lễ thầy, tạ ơn thầy độ cho mẹ mình được mạnh như vậy mới là đúng. Thành ra hôm Tết này đám con đến để lễ thầy, tạ công ơn của thầy độ con đi tu. Tụi nó cũng đến đầy đủ lắm.
Cái câu chuyện cũng hay lắm. Câu chuyện cũng hay là tại vì lúc thầy nghe cái câu chuyện của lúc mà sư cô, lúc mà còn trẻ, lúc mà nghèo khó như vậy đó. Thì sư cô là chẳng hạn như nghèo quá đi mà không có nghề gì hết đó. Thì kiếm hết đủ nghề phải không cô? Làm gì hết?
Làm đủ thứ nghề
á. Nghề gì?
Làm bánh bán có.
Bán có,
bán trái cây. Mua gánh bán bưng có, ra bán trái cây, cốc muối, ổ muối có, đủ nghề hết, nghề nước mía luôn.
Mà hay cô cứ nói, tại sao đổi nghề hoài vậy? Thì cô mới nói là tại vì học nghề rồi mới thấy nhiều khi mình cái nghề nó hơi thất đức một tí. Nên quyết định là không đổi nghề, chứ không thể làm chuyện thất đức. Thành cái người có đạo đức lắm, thành là có cái phước đó, cô biết không?
Tránh
nghiệp. Phước là cô tạo ngày hôm nay cô tu được, tại cô cuộc sống cô lúc trước á.
Cứ đổi nghề hoài.
Đạo đức.
Tôi bán hột vịt lộn đắt lắm á. Một ngày tôi bán tới 200.
Bây giờ mới có đủ phước mới xuất gia được.
200 hột vịt lộn á. Mà bán được 3 ngày. Tôi nghĩ lại không được, thôi bỏ.
Vâng. Cô đã phá được cái nghi rồi. Vâng, cô có theo cái chánh nghiệp rồi. Những cái nghề là cái nghề chính đáng. Chúng con là thật sự là cũng hổ thẹn lắm, cũng mừng cho cô. Và dù sao đó là pháp sư ở đây đó là nhìn thấy cái hạnh của cô, cho nên mới để cho cô. Cô thọ được cái xuất gia rồi lại là tỳ kheo ni ngay là tức.
A Di Đà Phật.
Cái đó cho con.
Bởi con
cũng
xin đổi ơn thầy. Thì vì lúc con xin con sợ thầy á không cho phép, bị già rồi không làm gì được. Mà thầy độ con được ngày nay á thì công lao của thầy rất là lớn. Con không bằng cách nào mà để con đền ơn đó.
Chứ đâu cô ơi, cô đừng nói có sớm, còn lâu lắm. Thì cái quá trình còn lâu lắm.
Thầy độ con đến ngày viên mãn. Con mong muốn là cuộc đời con là vợ gửi thân cho Phật. Và bất cứ giá nào, hãy thầy nói sao con nghe vậy, tính thọ phụng hành.
Hay
con
thế,
nguyện ơn trên mười phương chư Phật gia hộ cho thầy. Thân tâm của thầy được an lạc, thầy mạnh khỏe để độ chúng sanh, và độ cả con nữa. Nếu mà thầy không độ con là ngày nay con làm không được. Con đâu nghĩ là con ngồi mà tự nhiên mà con ngồi được 18 tiếng đâu. Đây là cũng nhờ cái đức độ của thầy.
Dạ, kính thưa quý vị, thời lượng đã hết. Chúng con xin kính chúc quý vị thân tâm thật lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin chúc cho các vị huynh đệ cũng đồng tu giống như con đây, gắng cố gắng thành tâm. Thì Phật đã dạy nhất nhất là một, mình thành tâm là sẽ được toại nguyện thành công.
A Di Đà Phật, cảm ơn quý cô.
A Di Đà Phật.